This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas được phát thanh trên làn sóng 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình đọc truyện Vẫn câu chuyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng. Tối lại, con Quyên về, bà Hương Quang nói với nó rằng:
"Bữa nay thằng Giai ở nhà, nó thỏa thẻ với tao là nó mang ơn mày lắm, nên nó xin tao cưới mày cho nó, đặng nó trả ơn. Vậy mày chịu không?"
Con Quyên nghe nói chừng hững, nó ngó bà Trân Trân, không biết sao mà trả lời. Bà Hương Quang nói tiếp rằng:
"Mày đừng có ngại gì hết trơn á, nó tính như vậy là phải lắm. Tuy nó lớn tuổi hơn mày đó, song việc đó nghĩ không hại cho lắm. Tao có một mình nó là con trai, sự nghiệp của tao phần nhiều về nó hưởng. Nó có cái tánh ham chơi, tuy bây giờ thấy nó biết ăn năn rồi đó, xong chừng tao chết rồi, biết đâu nó có khởi trở lại thói cũ hay không. Vậy nó phải có vợ con, biết giữ gìn, biết khuyên lơn nó mới được. Vậy thôi mày ưng nó đi, đặng gìn giữ của tiền ruộng đất của tao mà hưởng với nhau. Mày ưng nó là mày trả ơn cho tao đó đà."
Con Quyên nghe bà nói mấy lời thì cảm xúc quá, nên nó rưng rưng nước mắt mà nói không được. Bà ngó nó rồi hỏi rằng:
"Sao? Có chịu vậy không?"
"Bẩm bà, sự cậu ba muốn đó là cái phước lớn của con. Lẽ nào con không chịu? Nhưng mà con nghĩ phận con đê hèn quá.
Ông bà cha mẹ không ra gì. Con sợ bây giờ cậu ba muốn vậy, rồi sao thấy con nhà người ta sang trọng, cậu ăn năn chứ?"
"Không, nó đã nhất định rồi. Tao có nói sự đó với nó, thì nó nói nó thấy tánh ý mày nó kính phục lắm. Tao dám chắc không có con nhà ai hơn mày được đâu mà sợ nó ăn năn."
Con Quyên lặng thinh, không nói gì hết. Bà Hương Quang hiểu ý nó đã chịu rồi, nên sáng bữa sau, bà biểu cậu Ba Gia viết thơ cho thầy Thông Cam mà dặn bữa kỵ cơm cho ông Quang, thì vợ chồng phải xin phép mà về cho đủ đặng tính việc nhà. Vợ chồng thầy Thông Cam dưng lời mẹ, nên đến ngày kỵ cơm cho cha, dắt nhau về một lượt. Bà Hương Quang sai trẻ ở trên lòng ké, đi lên dòng ké kêu Hương Thị Tàu với thằng Tý xuống cho bà biểu. Ông cháu thằng Tý nghe bà kêu thì lật đật xuống liền. Mặt trời chen lạnh, ếch quệt quạt kêu gian giữa mé hào, trâu na nừng đi lần về sớm. Lúc cấy đã giáp đồng hết rồi, đám nào chưa bén thì coi vàng khè, đám nào đã nở thì coi xanh mướt. Hương Thị Tàu với thằng Tý xuống dưới nhà bà Hương Quang tồn từ hồi trưa, thấy trời gần tối bèn từ giã bà mà về, đặng có đem trâu vô chuồng và đốt đèn gài cửa. Ông đi trước, cháu đi sau. Vừa bước ra cửa ngõ thì gặp một người mặc quần đen áo đen ở phía dưới càng long, dò theo bờ lộ mà đi lên. Ông cháu ngó thoáng qua
thì thấy người ấy da mặt sần sượng nám đen, đầu tóc cục cục sắp xải, áo đùm nút khít đeo, quần vắng nửa ống cẳng, tay mang cái nón lá, cổ vấn một cái khăn rằn. Người ấy thấy ông cháu Hương Thị Tào thì lật đật đội cái nón lên đầu, rồi đi theo sau lưng, đi mà gục mặt xuống đất, dường như sợ người ta thấy mặt mình. Ông cháu Hương Thị Tào tưởng là một người thổ đi đường nên hổng thèm để ý tới, cứ lầm lũi đi về dòng ké. Qua khỏi vuông nhà của bà Hương Quan rồi, Hương Thị Tào kêu thằng Tí mà biểu đi ngang lên, rồi nói rằng: "Thiệt, bây giờ tao mới thấy bà Hương Quan thương hai anh em bay ghê đó nghe. Hồi xế bà nói bà tính gả con Quyên cho cậu Ba Dài. Bà hỏi vậy chứ tao có bằng lòng không? Thiệt, tao chân hững không biết nói sao à."
"Con cũng vậy ngoại, con cũng đâu có về chút nào đâu."
"Từ thuở tới giờ, tao thấy bà yêu nó. Tao tưởng bà nuôi nó rồi kiếm chỗ tử tế mà gả nó lấy chồng, hoặc là xăm vòng vàng cho nó, hoặc là cho nó 500-300 đồng bạc, đặng vợ chồng nó làm vốn vậy thôi. Chứ ai về bà cưới nó cho con bà. Bà này thiệt kỳ, không biết tại sao bà thương con Quyên dữ vậy chứ. Ờ, mà bà tính nghe hay lắm nghe. Bà thì giàu có lớn mà, cần kiếm gái nhà giàu làm gì nữa. Bà lựa là lựa đứa có nết na đức hạnh, đặng giúp trong nhà bà và cầm chừng con bà luôn. Bà nuôi Quyên thở nay bà tập tánh ý nó được rồi. Bây giờ bà cưới nó cho cậu Ba Dài, bà chắc ý, khỏi sợ làm lạc chi hết mà."
"Con Quyên nghĩ thiệt là có phước hả ngoại? Chừng mà bà Hương Quan bả 100 tuổi rồi á, vợ chồng nó hưởng gia tài thôi, sung sướng biết chừng nào ngoại hen."
"Ờ, bà tính phận nó đã xong, còn phận mày bà tính vậy cũng là hay lắm đó nghe Tý. Hương giáo cần có tới 10 mấy mẫu đất mà có 1 đứa con gái hả? Bà muốn đứng làm mai cưới nó cho mày, mà tao không hiểu tại sao mày dục dặt hoài không chịu phức đi cho rồi. Mày cưới con Hương cháu ngày sau á, mày nhờ lắm đó nghe, sao mày chê?"
Thằng Tí nín khe không trả lời. Hương Thị Tào nhả trầu quăng bên lộ, rồi hỏi nữa:
"Hay là mày chê con đó xấu?"
"Không phải đâu ngoại."
"Vậy chứ tại sao không chịu?"
"Con ghét đàn bà con gái lắm, nên con nhất định không thèm cưới vợ rồi mà."
"Sao ghét?"
"Cưới vợ rồi sau này nó lấy trai, càng khổ cho mình chứ ít lợi gì đâu à."
Hương Thị Tào nghe cháu nói câu đó thì ông nhớ tới chuyện con gái ông hồi trước. Ông đã hổ mà lại buồn nên ông lặng thinh không nói nữa. Thằng Tí cũng nín khe mà đi. Người hình dạng như thổ cũng đi đằng sau. Tuy đi xa xa, song có lẽ cũng nghe chút đỉnh những lời của hai ông cháu Hương Thị Tào mới nói với nhau đó. Trời chạng vạng tối, Hương Thị Tào với thằng Tí mới về tới dòng ké. Khi quẹo vô sân, Hương Thị Tào ngó ngoái ra lộ thì thấy người thổ đó đương đi ngang mà con mắt liếc ngó vô nhà. Ông lấy làm kỳ nên đứng lại mà ngó, thì người ấy bường bả đi tuốt. Thằng Tí mở dây đôi trâu buộc giữa sân mà dắt vô chuồng. Hương Thị Tào vô nhà đốt đèn lên rồi leo lên võng nằm đưa trèo trèo. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà, hai ông cháu nói chuyện với nhau. Mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là chuyện cậu Ba Dài sửa soạn cưới con Quyên. Gần hết canh một, mặt trăng mọc lên, chói bầu trời sáng quắc. Bầy chó trong xóm đùa nhau sủa tiếng vang rần. Thằng Tí nằm trên gián mà nói chuyện một hồi, rồi ngủ khò. Hương Thị Tào mừng về sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu, ngủ không được nên nằm trên võng mà đưa cọt kẹt hoài. Cách một hồi, Hương Thị Tào nghe bầy dịch ngủ trước sân rộ lên. Ông nghi có người vô sân nên mở cửa bước ra coi. Trăng tỏ rạng như ban ngày. Ông thấy người thổ hồi chiều đó đường xăm xăm đi vô cửa. Ông liền hỏi:
"Ai đó?"
Người ấy đáp: "Tôi." Mà cũng cứ đi tới, xong lột nón xuống mà cầm tay. Ông đứng chờ người ấy lại gần. Ông dòm tạc trong mặt,
Rồi ông thối lui một bước và nói lớn rằng:
Ủa, Sửu!
Người ấy đáp nhỏ:
Thưa tía, phải, con là Sửu đây nè.
Trời ơi, mày chưa chết hay sao?
Thưa, chưa, con muốn chết lắm. Mà vì con thương Sắp nhỏ quá, nên con chết không được tía à.
Mày sống là mày báo hại con mày, chớ sống mà làm cái gì?
Người hình dạng như thổ đây, thiệt quả là Trần Văn Sửu chứ không phải ai đâu lạ. Anh ta nghe cha vợ nói như vậy, thì cúi mặt ngó xuống đất, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Anh thở dài mà hỏi rằng:
Phải thằng Tí đi với tía hồi chiều đó không tía?
Phải.
Còn con Quyên với thằng Sung còn ở đây không tía?
Thôi đừng có hỏi nhiều chuyện nữa. Mấy năm nay tao tưởng mày đã chết rồi. Sống làm chi rồi quan làng họ bắt đây sanh chuyện ra nữa. Mày thiệt là khốn nạn mà. Thôi đi liền bây giờ đi. Vô Rạch Giá Cà Mau trốn cho biệt tích, đừng có về đây nữa.
Thưa tía, đi thì con đi chứ con đâu có dám cãi. Xong, tía làm phước cho con thăm Sắp nhỏ một chút rồi con sẽ đi. Mười mấy năm rồi tía, con thương nhớ tụi nó quá, tía ơi.
Trần Văn Sửu nói tới đó rồi khóc rấm rứt. Hương Thị Tào thấy cũng động lòng, nên ông đứng ngơ ngẩn một hồi. Rồi ông nắm cánh tay Trần Văn Sửu mà kéo đi ra, cho xa cửa. Ra gần mút cái sân, ông mới biểu ngồi xuống. Rồi ông cũng ngồi chồm hổm một bên mà nói rằng:
Con lụ nó hư, nên mày giết nó. Bởi vậy tao không phiền mày. Chứ chi tao phiền á hả? Thì nãy giờ tao la làng cho họ bắt còng mày rồi.
Tía ơi, con thương vợ con lắm tía. Tại nó làm quá con giận, con xô nó té hổng về nó chết. Chứ không phải con có ý giết nó đâu tía. Xin tía thương thân con.
Thôi, chuyện cũ bỏ đi. Trong xứ này ai cũng tưởng mày chết trôi rồi. Họ tưởng vậy là may cho mày lắm. Mày đi xứ khác làm ăn êm quá, đâu có ai tìm kiếm gì nữa. Về đây làm gì?
Con nhớ Sắp nhỏ quá tía. Để cho con thăm tụi nó một chút. Con cắt nghĩa sự con làm hồi trước cho tụi nó hiểu rồi con đi liền tía à. Thân con cực khổ lung lắm, không biết sống chết bữa nào. Con sợ con chết thình lình, Sắp nhỏ không hiểu. Nó tưởng con hung bạo khi không mà giết má nó. Rồi nó quán con thì lỗi niềm cha con lắm tía ơi.
Tụi nó biết hết. Thằng Tí nó có nói với tao mà.
Thiệt như vậy hay sao tía?
Ừ, tuy hai đứa nhỏ không nói ra. Xong tao biết tụi nó thương mày lắm. Mà tụi nó tưởng mày chết rồi. Nên mày thăm mà không ở tụi nó được thì làm buồn cho tụi nó chứ không ích lợi gì đâu. Tao biểu mày phải đi đi.
11 năm nay con cực khổ hết sức xong, con ráng mà sống. Là vì con trông mong có ngày thấy được mặt con. Nay về tới đây chưa gặp được con mà phải đi. Thì đi làm sao được đây trời đất ơi.
Hương Thị Tào nghe mấy lời thảm thiết ấy thì cảm động quá chịu không nổi, nên ông cũng khóc. Tuy ông khóc mà ông nói rằng:
Tao cũng biết tao đuổi mày đi thì tội nghiệp cho mày lắm. Ngặt gì mày gặp mặt con mày thì lộn xộn. Chắc là hư việc lớn nên tao không muốn cho mày thấy mặt tí với anh Quyên. Con hứa với tía mà. Hãy con thấy mặt tụi nó một chút rồi con đi liền. Con không nói con là ai cho tụi nó biết đâu mà tí sợ. Cách biệt nhau 11 năm rồi, đã vậy mà tụi nó lại tưởng con đã chết nữa. Nên thấy mặt con chắc là tụi nó không nhìn được đâu tía. Con giả làm người đi đường, ghé nghỉ chân thì tụi nó biết đầu hỏi.
Tao nó không có được. Để tao nói cho mày nghe. Bà Hương Quan Tồn tưởng mày chết rồi, nên bà thương con Quyên với thằng Tí lắm. Mới hồi xế này nè, bà cho kêu tao với thằng Tí xuống nhà.
bà tính sửa soạn cưới con Quyên cho con bà đó. Còn phận thằng Tí á, thì bà tính làm mai mà cưới con gái Hương Giáo Cần cho nó.
Trời ơi, trời nhiều phước cho con tôi vậy sao?
Thiệt như vậy đó đà. Bởi vậy á, mày dần dà ở đây rủi làng tổng họ bắt được, rồi tùm lum hư việc của con mày hết.
Nếu vậy thì con đi. Tí nói phải lắm. Con chẳng nên gặp mặt tụi nó mà làm gì. Con phải chịu đau đớn cực khổ buồn rầu, con của con mới nên được. Con vui lòng mà lãnh các sự đau đớn buồn rầu đó. Miễn là con của con được giàu có sung sướng thì thôi. Thưa tí ở lại mạnh giỏi, con đi. Chuyến này con đi biệt, không có về nữa đâu.
Trần Văn Sửu chắp tay xá cha vợ, rồi đội nón lên và bươn bả bước ra lộ. Hương thị Tào vừa xây lưng đặng trở vô nhà, thì thằng Tí ở trong dở cửa chung ra. Nó thấy có một mình ông ngoại nó đứng giữa sân, thì hỏi:
Ngoại, cha con đâu rồi ngoại?
Cha nào ở đâu à?
Con nghe hết rồi, nãy giờ con đứng rình trong cửa đó, ngoại giấu con làm gì? Sao ngoại đuổi cha con đi vậy ngoại?
Hương thị Tào đứng chân hững. Thằng Tí bỏ chạy ra lộ, ông ngoại nó muốn níu lại mà níu không kịp. Nhờ trời sáng trăng nên thằng Tí dòm theo lộ xuống Phú Tiên thì thấy có dạng một người đi, nó đâm đầu chạy riết theo. Trần Nhân Sửu ngó ngoái lại thấy có người chạy theo mình, không biết có phải làng tổng trượt theo bắt hay không, nên anh ta sợ, anh ta cũng coi dò mà chạy. Cha chạy trước, con chạy sau. Nhưng vì cha sợ chúng bắt nên phải chạy đặng thoát thân. Nhưng chạy mau quá, con theo không kịp. Qua khỏi cánh đồng Phú Tiên rồi, Trần Văn Sửu ngó lại thì không thấy dạng người rượt nữa. Anh ta mừng thầm, song cũng còn chạy chứ chưa dám đứng lại. Xuống tới cầu Mê Tức, phần thì mệt, phần thì mỏi chân, nên Trần Văn Sửu ngồi dựa cầu mà nghỉ. Trên trời trăng thanh dằn dặc, dưới sông dòng bít nao nao. Cảnh im lìm mà lòng lại bồi hồi. Con vui sướng, còn cha thì sầu não. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay ngó dòng nước chảy một hồi, rồi nói trong trí rằng: Bây giờ mình còn sống làm gì? Bấy lâu nay mình lăn lóc chịu cực khổ mà sống. Ấy là vì mình thương con. Mình sợ nó không hiểu việc xưa rồi trở lại quán mình. Mình sợ nó bơ vô đói rách mà tội nghiệp thân nó. Bây giờ mình biết nó thương mình, nó còn kính trọng mình mà nó lại gần được giàu có sung sướng hết thảy nữa. Vậy thì mình nên chết cho rồi. Chết mới quên hết các việc cũ được. Chết đặng hết buồn rầu cực khổ nữa. Anh ta nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lại. Anh ta thấy Thị Lựu nằm ngay đơ trên bộ gián, miệng nhiễu mấy giọt máu đỏ lòm, mắt hết thần mà còn mở trao tráo. Anh ta lại thấy buổi chiều anh ta ở ngoài ruộng đi về. Con Quyên thằng Tí chạy ra, đứa níu áo, đứa nắm tay mà nói đỏ đẻ. Anh ta thấy cái cảnh gia đình ngay trước mắt rõ ràng, thì anh ta đau đớn trong lòng quá. Chịu không được nên dùng đứng dậy và nói rớn lớn rằng:
Mấy con ơi, cha chết đây. Mấy con ở lại mạnh giỏi, để cha đi theo má con cho rồi.
Anh ta vừa nói, vừa chung qua lan can cầu. Anh ta vừa mới đúc đầu, bỗng có người chạy lên cầu hỏi:
Ai đó? Phải cha đó hay không?
Trần Nhân Sửu giật mình, tháo đầu trở vô, rồi dây lại mà ngó. Thằng Tí chạy riết lại, nắm cánh tay cha nó. Nó dầm sát trong mặt mà nhìn, rồi ôm cứng trong lòng mà nói:
Cha ơi cha chạy đi đâu dữ vậy cha?
Lúc ấy Trần Văn Sửu mất trí khôn, hết nghị lực, máu trong tim nhảy thịt thịt, nước mắt tuôn ròng ròng, đứng xui xị, sủi lơ không nói được tiếng gì hết. Cha con ôm nhau khóc một hồi rồi buông ra. Trần Văn Sửu ngồi trên cây đà dọc, dựa lan can cầu rồi nói rằng:
Thôi, con về đi.
Con về không được đâu cha. Bấy lâu nay con tưởng cha đã chết rồi. Té ra cha còn sống. Vậy thì bây giờ cha đi đâu, con theo đó.
Con đừng có cãi cha mà. Con phải về đặng lo cưới vợ nữa chứ.
Cưới vợ làm gì cha? Cưới vợ đặng báo hại như má báo hại cha hồi trước đó hay sao?
Con không có nên phiền trách má con. Má con có quấy á là quấy với cha, chứ đâu có quấy với con. Mà cha đã quên cái lỗi của má con rồi, sao con còn nhớ làm gì nữa hả con?
Quên sao được hả cha?
Phải quên đi, đừng có nhớ nữa con à. Tại mạng số của cha như vậy chứ không phải tại má con đâu. Mà má con làm quấy á, thì sự chết đó đã chuộc cái quấy hết rồi. Bây giờ quấy về phần cha, chứ má con hết quấy nữa.
Cha nói như vậy thì con nghe lời cha. Thôi cha trở về với con đi cha.
Về sao được mà về con?
Sao vậy cha?
Về rồi làng tổng họ thấy, họ bắt còn gì.
Thằng Tí nghe nói như vậy thì nó tỉnh ngộ, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ.
Thúc Đoan vừa gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của câu chuyện Cha con nghĩa nặng. Thúc Đoan xin hẹn quý thính giả vào chương trình đọc truyện lần tới.